Chúng ta nhớ điều đó. Cho nên bây giờ chúng ta muốn gì? Muốn có đầy đủ thiện căn, phúc đức, nhân duyên, muốn đảm bảo việc vãng sinh thì phải niệm Phật ngay từ bây giờ. Sáng nay có mấy Phật tử lên bạch Thầy, con đau mắt lắm. Thì tôi bảo là gì? Hỏi năm nay cụ bao nhiêu tuổi? Và bạch Thầy, con hơn 70 rồi. Tôi bảo thì quý lắm rồi. Hơn 70 mà mới chỉ có hơi đau mắt thôi, vẫn còn tốt chán. Có đúng không? Hơn 70, nhiều người họ phải gì ạ? Thay tủy tinh thể, thậm chí là mắt không nhìn thấy gì nữa rồi, mà vẫn còn nhìn thấy đường, vẫn còn đọc được kinh, vẫn còn đọc hết cả quyển kinh Địa Tạng. Thế là tốt rồi. Thế tôi bảo thôi, nếu mà đau mắt như thế thì chia quyển kinh Địa Tạng, là cả bộ kinh ấy, chia thành gì, thành 3 buổi. Sáng hôm nay đọc quyển thường, có thể trưa chiều đọc buổi quyển trung và tối đọc quyển hạ. Hoặc là nếu không thì sáng đọc quyển thường, tối đọc quyển hạ, sáng hôm sau đọc tối đọc quyển, sáng đọc quyển thường, tối đọc quyển trung và sáng hôm sau đọc quyển hạ. Rồi cứ như thế lần như thế cũng không sao. Thời gian xem kinh gì, đọc sách thì ít, mà dành cái thời gian niệm Phật gì tăng lên. Niệm Phật thì có phải bắt chúng ta nhìn chăm chăm vào cái chữ không? Không. Mà đặc biệt là lễ Phật y học tốt lắm. Các Phật tử chúng ta có tuổi chịu khó học lễ Phật y học đi. Nó tốt cho cả xương khớp, tốt cho cả đầu óc chúng ta nữa, minh mẫn ra, hay lắm. Rồi cái bài tập thể dục á, vẩy tay dịch cân kinh nữa, tốt lắm các Phật tử ạ. Nếu mà muốn á, có tuổi rồi mà vẫn còn muốn dẻo dai á, bước đi á, khỏe mạnh á, vững vàng á, chịu khó vẩy tay dịch cân kinh và lễ Phật y học, rất là tốt. Đặc biệt những người bị những cái căn bệnh như là thấp khớp, thoái hóa cột sống, thậm chí là gì, một vài Phật tử mà trong một vài năm trước bị bệnh ung thư, chúng tôi hướng dẫn cho lễ Phật đi học nhiều. Bây giờ họ có một vài Phật tử đi khám lại không có gì nữa cả, tức là khỏi. Chả phải chuyển hóa chất mà cũng chẳng phải đi sang Singapore để chữa thuốc mất bao nhiêu tỷ. Việt Nam chúng ta nông thôn có phải ai có bao nhiêu tỷ đi sang Sinh để chữa bệnh đấy đâu, sang Nhật để chữa bệnh đấy đâu. Những người có tiền là mới có đi thôi. Cho nên người học Phật của chúng ta nếu có đủ đức tin, trong nhà Phật chúng ta, Đức Phật Thích Ca giới thiệu chúng ta là trong nhà Phật chúng ta có một cái vị thuốc, có một cái môn thuốc. Cái thuốc đó là thuốc gì các vị biết không? Thuốc A gì? Thuốc A Già Đà. A Già Đà dịch là gì ạ? Là giải thoát, là vô cấu, là bất nhiễm, là thanh tịnh, là giải thoát. A Già Đà dịch là vô cấu, là thanh tịnh, là bất nhiễm, là giải thoát. Là vô cấu, là thanh tịnh, là không bệnh. Tại sao chúng ta thì không uống cái thuốc đấy? Cái thuốc đấy uống khi mà chúng ta mà uống thì uống đủ rồi á, xả bỏ báo thân này, chúng ta được vãng sinh Tây Phương, được thân thể thì bằng cái thân na la diên kim cương bền chắc, không bị sinh già bệnh chết nữa. Mà không bị sinh già bệnh chết thì chúng ta còn bị khổ vì bệnh không? Khổ vì già không? Khổ vì chết không? Không còn, đúng không? Đó, cái môn thuốc A Già Đà ấy, nó thanh tịnh, vô cấu, bất nhiễm, giải thoát như thế. Tại sao không uống? Mà cứ hơi bệnh một cái là lo quên cả gì, quên cả niệm Phật để lo đi chữa bệnh để cứu cái thân này. Mà thậm chí cái thân này nó đã 70-80 năm nay rồi. Nó như là một cái con xe máy cà tàng từ năm 80, 81, 82 rồi. Bây giờ đi ra đường so với con xe máy gì? Con xe máy cái gì, Yamaha hay là cái gì đời mới bây giờ ấy. Đặt hai con xe vào bên nhau, một con xe thì như là cùi là ghẻ, một con xe thì mới toanh nhé. Chúng ta thấy xem, muốn đi con nào? Đại đa số là muốn đi con xe mới cho nó an toàn. Cái con xe mà nếu nó cùi ghẻ phanh thì không ăn nữa. Đi khoảng vài cây số nó lại khặt. Cứ giẫm vào nó lại khịch. Giẫm một cái nó lại khịch. Chết máy giữa đường ấy mà. Đấy, nó dụ cho gì? Dù cho tuổi già của chúng ta đấy, sáng nắng hay chiều mưa, trưa thì lại man mát. Tức là mới buổi sáng dậy khỏe, buổi trưa lại bảo gì? Ôi dồi ôi, con ơi, mẹ đau đầu lắm. Ôi dồi ôi, cháu ơi, hôm nay bà tại sao lại đau đầu thế? Tức là trái nắng trở trời một cái là chúng ta thường là đau lưng, mỏi cổ, nhức đầu. Lúc đó đổ cho ai? Đổ cho Phật Bồ Tát hay là đổ cho ai? Đổ cho ai các quý vị? Chẳng đổ cho ai được, vì đó chính là quy luật gì Đức Phật đã nói là sinh, lão, bệnh và tử. Tức là sinh già, bệnh chết đó. Đó là đi đúng quy luật vận hành của gì? Của thế gian đó các quý vị. Cho nên chúng ta đến lúc đó cũng đừng có lo buồn lắm. Mà người học Phật như chúng ta rồi sớm thì lo tu tỉnh, một lòng niệm Phật để cầu sinh Tây Phương, uống cái thuốc A Già Đà ấy, để sau khi xả bỏ báo thân bất cứ lúc nào, A Di Đà Phật hiện ra trên hư không, Ngài ngồi hoặc đứng ở trên đài sen, trăm ngàn muôn ức cánh quang minh chiếu rọi xuống thân thể của chúng ta, tiếp rước thần thức của chúng ta, chỉ trong một sát na rất ngắn, ngắn hơn cả cái gảy móng tay cả tách thế này này, chúng ta liền thấy mình ngồi ở trên hoa sen báu, đi theo sau Phật á, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy là thấy mình ở trong gì? Mở mắt ra thấy mình ở trong ao sen của cõi Tây Phương Cực Lạc, gọi là cửu phẩm liên hoa đó. Từ trong hoa sen gì? Từ từ là thấy hoa gì? Nở hoa, vừa nở thấy A Di Đà Phật ở trên hư không, Quán Âm Thế Chí thì giả hai bên tả hữu, rồi vô số chư thánh chúng đi theo thì giả hầu cận ngài nữa, và được ngài hoan hỉ nhìn chúng ta và giơ tay xoa đầu thọ ký khen rằng lành thay này thiện nam tử, bên đây không có nữ nhân nhé, này thiện nam tử, ngươi thật là gì? Thật là tinh tiến, sinh vào nơi quái uế độ ở xa bà mà lại biết giác ngộ, lại tinh tiến tu hành, nay được vãng sinh về đây, hãy cố gắng để gì? Để tu tâm dưỡng tính cho tới ngày thành Phật để rộng độ chúng sinh nhé. Mắt nhìn thấy Phật, tai nghe Phật nói, liền sinh tâm hoan hỷ, ngay trong phút giây ấy liền chứng ngộ được quả vị gì? Gọi là vô sinh pháp nhẫn. Lên được cái địa vị gọi là A Duy Việt Chí, hay còn gọi là A Bệ Bạt Chí. Đấy là phiên âm tiếng Phạm. Tiếng Hán gọi là Hán Việt phiên âm là gì? Là bất thoái chuyển. Nghĩa là đối với đạo vô thường Bồ Đề không bao giờ bị thoái lui, không bao giờ bị chuyển tâm nữa, không bao giờ bị thoái tâm nữa. Cứ thế mà tu cho đến ngày thành Phật, không bao giờ bị thoái tâm nữa. Còn chúng ta ở thế giới này có bị thoái không? Có. Rất nhiều người thoái. Người xuất gia cũng thoái, mà người tại gia cũng thoái. Thoái nhiều các quý vị. Không thoái về cái này thì thoái bằng cách khác. Cho nên mới nói là thời mạt pháp này ngàn người tu mới có một hai người vãng sinh là như thế. Vạn người tu mới có vài người đắc đạo là như vậy. Biết được chiếc điều đó cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật thương tưởng chúng sinh, thuyết ra kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Đặc biệt là ba bộ kinh này nói rất gì? Rất sâu, rất kỹ về Tây Phương Cực Lạc thế giới, về Đức Phật A Di Đà và về bản nguyện của ngài, và khuyến hóa chúng sinh đau khổ chúng ta ở trong cõi này nên tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu của ngài để cầu sinh Tây Phương. Đó là chính là uống thuốc gì? A Già Đà, để cầu sinh cực lạc, vĩnh viễn thoát khổ. Mong rằng chúng ta sau buổi pháp thoại ngày hôm nay biết được điều đó, hãy chăm chỉ cùng nhau để uống thuốc gì? Thuốc A Già Đà. Thuốc đó dễ uống không? Thực sự cũng không khó uống lắm các quý vị. Cũng dễ thôi mà, mỗi một cái là chúng ta chỉ cần nhớ thôi. Nhớ lúc nào thì niệm lúc đó. Ví dụ như tôi đang uống nước như thế này, bình thường ấy, tôi uống nước thì tôi khởi ra cái tâm, không biết nước này là có cho đường hay không, không biết nước này có ngon không. Thay bằng cái khởi tâm như thế, tôi khởi cái tâm gì? Uống thuốc A Già Đà, A Di Đà Phật. Ngon. Chả cần phải đường, chả cần phải sữa, chả cần phải mật ong cũng thấy ngon, đúng không? Vì chúng ta nhớ đến gì? Chúng ta nghĩ rằng đây là chúng ta đang uống thuốc A Già Đà. Chúng ta thì bưng chén bát nước lên hay cốc nước lên, chúng ta thì nhớ niệm A Di Đà Phật, Chúng ta ăn cơm cũng vậy, uống nước cũng vậy. Đi làm có được không? Hôm trước nói rồi. Tuần trước mới nói thì đi cấy có niệm Phật được không? Có. Nhổ mạ, nhổ một cái là A-di-đà Phật, nhổ một gì? Một nắm mạ. A-di-đà Phật nhổ tiếp nắm mạ. Hơn chục cái A-di-đà Phật như thế là được một bó gì? Một bó mạ. Được bó mạ rồi lấy cái lạt gì buộc vào gì? Vặn vặn mấy cái A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Ba câu A-di-đà Phật xong một gì? Một cái mạ. Phải không? Khi đi cấy á, thì lấy từ cái gì, cái gánh mạ của mình xuống á, chúng ta thường đi trước khi cấy thì phải tưởng là tung cái gì, tung cái bó mạ ra khắp về ruộng, mà cầm một cái thì tung ra một cái A Di Đà Phật, tung ra một cái à, lấy cái nữa tung ra thì A Di Đà Phật. Tu được không? Tu được. Khi cấy cũng thế, khi xuống cấy rồi bình thường thì buôn dưa lê, hoặc là cấy vì mình mà cứ để tâm là cấy như cái ruộng to thế này, mấy xào thế này, bao giờ cho xong, mấy ngày mới xong cái ruộng này, nghĩ nó đã ớn rồi. Nhưng thay vào đó chúng ta mỗi một cái thì lấy mạ ra, cầm mạ lên thì lấy cái mạ ra, tuốt một cái thì A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Cấy nhanh thì niệm nhanh, cấy chậm thì niệm chậm. Cứ một cái thì cấy xuống, một cái con gì, một cái mấy cái rảnh mạ cấy xuống, A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. À, cấy nhanh thì niệm nhanh. Niệm nhanh thì được công đức nhiều. Được chưa? Nhá, các bà tử. Vậy nông dân, người nông dân có tu được không? Tu được. Người thợ rèn á, đập một cái bụp A-di-đà Phật, beng A-di-đà Phật. Đó. Còn người bán hàng, cái câu sâu chuối này này, cái lúc có khách đến thì chúng ta khởi cái tâm á, á, gần gũi thân thiết, chân thành để bán hàng với họ. Đừng có nghĩ đến cái tâm chặt chém. Á, mà chúng ta thì khởi cái tâm yêu thương, gần gũi, chân thành để bán hàng. Còn cái lúc không có khách, chúng ta thì chúng ta ngồi không buôn dưa lê, mà chúng ta thì cứ từ từ chúng ta niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Khi chưa niệm Phật thì ít khách, khi chúng ta niệm Phật có công đức rồi thì khách hàng lại đến gì, có thể đến nhiều hơn. Hay nếu mà muốn, có thể, đây là có thể nên tôi chưa chứng nghiệm, chưa trải nghiệm. Nếu mà được ấy, các Phật tử chúng ta hay bán hàng á, cứ mở một cái, để một cái tivi gần cái chỗ bán hàng, và để sau khách hàng và họ vào một cái họ nhìn thấy luôn. Tôi sẽ làm gì ạ? Tôi lấy cái mặt mẹt của tôi ra để cho các quý vị mở lên đó, cứ mở cái băng giảng Kinh Địa Tạng hoặc là giảng Vấn Đáp này lên á, các vị bán hàng. Tôi đảm bảo với các quý vị rằng khách hàng sẽ đến nhiều hơn, mỗi ngày sẽ đến nhiều hơn. Vì sao các vị biết không? Tôi cũng chẳng biết, nhưng về các vị cứ thử đi. Tôi nghe mấy Phật tử trong Thanh Hóa nói với tôi rằng á, con á, biết đến thầy là vì một lần con đến gì, đến cái cửa hàng ấy. Con á, mua hàng và thấy Phật tử đó mở cái băng giảng của thầy, và con đến đó con mua hàng, con đến đó thì trúng cái câu hỏi vấn đáp mà thầy trả lời trùng vào cái việc của nhà con bao nhiêu năm nay con không giải quyết được. Đó là cái thằng con trai nhà con, nó cưới nhau hơn chục năm nó không có con. Cho nên con nghe thì cái câu hỏi đó mà hỏi thầy trả lời câu hỏi đấy, một cái là con thì con phải về bảo các con nó thường ngày nó đi vào mạng thì nó xem cái tin tức xem bao giờ thầy mở cái pháp hội cầu con đấy để cho con ra gì. Con đưa các cháu ra để theo cái pháp hội đấy để cầu con cho các cháu. Và từ đó con chỉ đến mua cái hàng của nhà đấy thôi. Đấy, có phải tốt không? Tốt. Mà tôi nguyện là gì? Tôi đã vào rồi, tôi nguyện đi trông chuồng gà, chuồng chó cho gia đình các quý vị. Cứ đem ra đấy mà treo. Không có khách thì khách dần dần sẽ về. Nhưng có người đồng tu gì hướng đạo họ sẽ hướng về với chúng ta. Đó. Về cứ thử xem. Trong vòng 7 ngày mà không có ai đến thì đến đây mà bắt đền thầy. Tôi nghĩ không đến nỗi như thế đâu. Đây cũng là gì? Một trong những cái lời nguyện của chúng tôi. Cho nên các Phật tử về cũng có thể, nhất là đặc biệt bán hàng. Để bán hàng xén hay bán hàng gì tôi không biết. À, các vị, kể cả bán hàng thịt các vị mở ra cũng được. Tuy rằng tôi không tán thành cái việc sát sinh hại vật, nhưng gieo duyên cho mọi người được câu không còn hơn không biết một cái gì. Mà thậm chí có cái người bán thịt đó nghe một lúc nào đó lại sợ sởn gai ốc lên mà về thì thay đổi cái nghề bán hàng, nghề làm ăn của mình cũng tốt thế.